Sau khi nhận được email của Hồng Vĩnh, Blue đã tìm đọc bài viết có một cuốn sách bên trong bạn. Nhưng chuyện nhỏ sẽ dành một chương trình khác để gửi đến với các bạn bài viết này. Và quay trở lại với chủ đề về nhịp thời gian hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với một cuốn tiểu thuyết tình cảm. Có thể khi nghe đến đây, các bạn sẽ cho rằng không hợp lý lắm. Nhưng bạn hãy khoan thắc mắc, bởi Blue quyết định chọn cuốn tiểu thuyết này với lý do rất hợp với những gì mà email của Hồng Vĩnh đã đề cập đến. Tác giả của nó lúc đầu hoàn toàn không có ý định viết tiểu thuyết. Ông định viết cho con trai đọc khi cậu bé trở thành người lớn, chứ không phải cho cậu bé 10 tuổi vào thời điểm ông đang viết. Mục đích là để cho con trai hiểu hơn về bố, về những suy nghĩ đối với tất cả những gì bố cho là quan trọng. Thế rồi bản thảo rơi vào tay em gái của ông, vốn làm việc trong lĩnh vực xuất bản. Cô lập tức thuyết phục đưa in, và ông đã làm theo, dù trong thâm tâm rất hoài nghi. Và kết quả đã vượt xa sự chờ đợi của ông. Bản thảo viết xong năm 1999 và được xuất bản ngay trong năm 2000. Suốt một năm trời, cuốn sách được xếp trong danh sách bestseller ở Pháp, sau đó được dựng thành phim mà khán giả Việt Nam biết đến với tên Hồn Yêu. Có lẽ khi giới thiệu đến đây, chắc hẳn nhiều độc giả đã nhận ra Blue đang giới thiệu đến tác giả nào. Vâng, đó là nhà văn Pháp Marc Levy. Ông sinh năm 1961 và vốn không phải là nhà văn chuyên nghiệp, mà là một kiến trúc sư người Pháp, lãnh đạo một công ty kiến trúc có chi nhánh tại Paris và New York. Sau thành công của cuốn tiểu thuyết đầu tiên, Marc Levy đã kết thúc công việc ở hãng kiến trúc để theo nghiệp viết văn của mình. Và chỉ trong khoảng 10 năm, từ khi bắt đầu viết sách đến nay, ông đã phát hành được 8 cuốn tiểu thuyết. Nghe đến đây thì quan điểm luôn có một cuốn sách bên trong bạn, rất đúng phải không? Và có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Ngay bây giờ, chúng ta hãy đến với tác phẩm đầu tay của Marc Levy với tựa đề tiếng Pháp Và Nếu Như Chuyện Này Là Có Thật. Và độc giả Việt Nam có thể tìm đọc cuốn sách với tên Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ, được nhận xét là một trong những câu chuyện cổ tích đặc biệt dành cho người lớn. Blue sẽ không giới thiệu quá nhiều về nội dung cuốn sách để những ai chưa đọc có thể tự khám phá. Và chuyện nhỏ hôm nay chỉ xin trích đọc một trang sách qua tâm sự của độc giả có nickname VJ. Hình như, khi cuộc sống càng hiện đại bao nhiêu, chúng ta càng dần mất đi sự lãng mạn. Hãy đọc Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ để trở thành một người như thế. Không phải ngẫu nhiên khi cuốn sách đầu tay của một vị thương gia thành đạt lại trở thành hiện tượng văn học Pháp năm 2000 và được in ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Cuộc sống bây giờ hối hả và quá nặng nề, nên người ta cần những liều thuốc giảm đau như một câu chuyện lãng mạn, nhẹ nhàng, mang màu sắc cổ tích như chai và chứa đựng những mẩu chuyện nghệ thuật sống như thế này. Nhiều người sẽ bảo đó là câu chuyện không có thật, hoặc có khi người ta không dám tin chuyện tốt đẹp của cuộc sống nữa. Chỉ là một giấc mơ. Vâng, nó là một giấc mơ, nhưng có khi chúng ta, những con người tỉnh táo và đang thức, cần những giấc mơ ấy. Ít nhất là để nhẹ nhàng vài phút, để có sức mà tiếp tục chiến đấu với thực tại. Hay đơn giản là, ngủ mãi cũng phải có lúc biết mơ. Một quyển sách quá nhẹ ký nếu so với những kiệt tác văn học khác, nhưng vẫn là một quyển sách đáng đọc và có giá trị riêng. Có lẽ không có gì hay hơn là xin trích lại vài đoạn hay của quyển sách để chia sẻ với mọi người. Đây là đoạn trò chuyện giữa hai nhân vật chính, Lauren và Arthur. Đến lượt mình, cô quyết định kể cho anh nghe một câu chuyện, một trò chơi để anh khuây khỏa. Cô nói, cô yêu cầu anh tưởng tượng rằng anh vừa thắng một cuộc thi mà giải thưởng là như sau. Mỗi buổi sáng, một nhà băng sẽ mở cho anh một tài khoản và chuyển vào đó 86.400 đô la. Nhưng tất cả các trò chơi đều có luật của nó. Trò chơi này có hai luật như sau. Luật thứ nhất, tất cả số tiền mà anh không chi tiêu trong ngày thì đến tối sẽ bị lấy đi. Anh không thể gian lận, không thể gửi số tiền ấy sang một tài khoản khác. Anh chỉ có cách là chi tiêu thôi. Nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, nhà băng lại mở cho anh một tài khoản mới với 86.400 đô la để dùng trong ngày. Luật thứ hai, nhà băng có thể chấm dứt trò chơi này mà không cần báo trước. Vào bất cứ lúc nào, họ cũng có thể nói với anh rằng thế là chấm dứt, rằng họ đóng tài khoản lại và sẽ không có tài khoản nào khác nữa đâu. Vậy thì anh sẽ làm gì? Anh không hiểu rõ lắm. Nhưng đơn giản đấy chứ, đó là một trò chơi. Mỗi sáng khi thức dậy, người ta cho anh 86.400 đô la với điều bắt buộc duy nhất là phải chi tiêu trong ngày. Số tiền không dùng đến sẽ bị lấy đi khi anh đi ngủ. Nhưng món quà trời cho hay là trò chơi này có thể ngừng lại bất cứ lúc nào, anh hiểu chứ? Vậy thì câu hỏi là, anh sẽ làm gì nếu một món quà như vậy đến với anh? Anh trả lời một cách tự nhiên rằng, anh sẽ tiêu từng đô la một để làm những cái gì mà mình thích và sẽ tặng nhiều quà cho những người mà mình yêu mến. anh sẽ tìm cách sử dụng từng đồng xu một mà cái nhà băng kỳ diệu này tặng để đem lại hạnh phúc cho đời anh và những người xung quanh anh. Ngay cả những người mà anh không quen biết nữa, vì anh không tin rằng anh có thể chi tiêu cho mình và cho những người thân của mình hết được 86.400 đô la một ngày. Nhưng em muốn dẫn đến cái gì thế? Cô trả lời, nhà băng kỳ diệu này tất cả chúng ta đều có, đó là thời gian. Mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, chúng ta được cho 86.400 giây để sống trong ngày, và tối đến khi ta đi ngủ, không được chuyển gì cho ngày mai. Mỗi buổi sáng phép màu này lại bắt đầu, chúng ta lại được 86.400 giây để sống, và chúng ta chơi với cái luật không thể lẩn tránh được này. Nhà băng có thể đóng tài khoản của chúng ta bất cứ lúc nào, và không thể báo trước. Bất cứ lúc nào, cuộc sống đều có thể dừng lại. Vậy thì ta sẽ làm gì với 86.400 giây mà ta có hàng ngày? Điều đó chẳng phải quan trọng hơn những đồng đô la hay sao? Những giây được sống. Từ khi cô bị tai nạn, mỗi ngày cô mới hiểu rằng thật ít người nhận thức được thời gian đáng coi trọng và quý giá biết bao. Cô giải thích cho anh những kết luận từ câu chuyện của cô. Anh muốn hiểu một năm sống là gì? Hãy đặt câu hỏi cho một sinh viên vừa thi trượt kỳ thi cuối năm. Một tháng sống, hãy hỏi một người mẹ vừa cho ra đời đứa con đẻ non và đang đợi nó được ra khỏi lồng kính để bà được ôm con trong vòng tay mình, bình yên, vô sự. Một tuần, hỏi một người làm việc ở nhà máy hay dưới hầm mỏ để nuôi gia đình mình. Một ngày, hỏi hai người đang yêu mê mệt và đang đợi để gặp lại nhau. Một giờ, hỏi một người mắc chứng sợ bóng tối đang bị kẹt trong cái thang máy hỏng. Một giây, hãy nhìn về mặt người vừa thoát khỏi tai nạn ô tô. Và một phần nghìn giây, hỏi một vận động viên vừa đoạt huy chương bạc ở Thế vận hội, chứ không đoạt huy chương vàng mà vì nó, anh ta đã tập luyện suốt cuộc đời mình. Cuộc sống thật kỳ diệu, Arthur. Và em nói với anh điều này với ý thức đầy đủ về sự việc. Bởi vì, từ khi em bị tai nạn, em thưởng thức giá trị của từng khoảnh khắc. Vì vậy, em xin anh, chúng ta hãy tận hưởng tất cả những giây phút mà chúng ta còn lại này. Arthur ôm cô trong vòng tay mình và thì thầm vào tai cô. Mỗi giây bên em đáng giá hơn tất cả những giây khác. Họ đã trải qua phần còn lại của đêm như vậy, ôm ghì lấy nhau trước lò sưởi. Trang cuối cùng của cuốn sách khép lại giữa đêm khuya, tôi đã hiểu ra rất nhiều điều. Càng cảm ơn một cuốn sách bởi nhờ nó, tôi đã học được những bài học giản đơn mà quý giá. Điều tuyệt vời nhất tôi có được là mình đã có được hạnh phúc. Hạnh phúc khi dám sống hết mình cho tình yêu như hai nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này. Bởi tôi hiểu ra rằng, những yêu thương mà ta có trong đời đôi khi chỉ mong manh như một giấc mơ thôi. Vì thế, hãy sống hết mình cho hiện tại, cho giấc mơ ấy.
And threw his arms around my neck. Show me how you do it, and I promise you, I promise that I'll run away with you. I'll run away with you. Lonely you, strange as angels, dancing in the deepest vast oceans, twisting in the water. You're just like a dream. You're just like a dream. And only you, just like heaven.